Thứ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Văn Thắng nói với ngư dân Việt Nam trong tuần này rằng chính phủ sẽ giúp họ một tay. Ông Thắng cho biết bất cứ ngư dân nào mua một chiếc tàu mới với động cơ 90 mã lực trở lên sẽ được hưởng một khoản trợ cấp chừng 3.500 đô la một năm.
Để nhằm mục tiêu là để tháo gỡ một phần nào khó khăn cho những cái tàu đánh bắt xa bờ, bằng cách là nếu mà thay đổi cải hoán tàu mà nó có cái hiệu quả cao hơn, thế thành ra đấy chỉ là một cái hỗ trợ cho trong cái thời điểm mà nó vừa khuyến khích để ra tạo ra những cái tàu thuyền đánh bắt xa bờ, nhưng mà vừa cũng hỗ trợ cho để giải quyết khó khăn trong cái lúc tăng giá dầu.
Nhưng chính sách mới này dường như đi ngược lại với sách lược chính thức của Việt Nam là giảm bớt đội ngư thuyền. Việt Nam có gần 100.000 tàu thuyền đánh cá, con số đó quá nhiều, theo các chuyên gia về giã sinh như ông Keith Symington thuộc Tổ chức Bảo vệ Giã sinh Quốc tế WWF, là tổ chức cho rằng trữ lượng cá đang cạn dần.
In 2001 for tuna, on average, 25 kilograms of tuna could be caught with 100 hooks on a long line tuna boat.
Năm 2001, đối với loại cá ngừ thì trung bình có thể dùng 100 cần câu để đánh bắt được khoảng 25 kg. Đến năm 2005, tính trung bình, con số đó giảm xuống còn 15 ký. Phải khó nhọc hơn mới đánh được cùng một số lượng cá như vậy.
Đánh cá quá mức như thế này có thể gây phương hại trầm trọng đến ngư nghiệp của Việt Nam. Ông Symington giải thích tiếp.
In scientific terms, they call it serial depletion, which basically means that you'll eventually hit a point where there is actually no return.
Về mặt khoa học, hiện tượng này được gọi là sự cạn kiệt hàng loạt, có nghĩa là cuối cùng sẽ đi tới chỗ là không có cá con được sinh sản nữa, và rồi sẽ đi đến khủng hoảng thực sự. Nguồn cá có thể trở nên mau chóng cạn kiệt về mặt thương mại.
Ông Michael Ekester là một nhà tham vấn nông nghiệp đã giúp Việt Nam khai triển sách lược ngư nghiệp. Ông nói rằng chính phủ đã đồng ý giảm con số thuyền đánh cá nhỏ.
There is the master plan 2006-10. That plan notes that it will attempt to reduce.
Kế hoạch ngũ niên từ 2006 đến 2010 nêu ra rằng chính phủ sẽ cố gắng giảm con số tàu thuyền đánh cá xuống còn khoảng 40.000.
Nhưng đó là trước khi giá nhiên liệu tăng vọt và gây thiệt hại nặng nề cho các hoạt động đánh cá nhỏ.
10-40% of these small boats are currently in ports because they can't afford to fish due to the high price of fuel.
10-40% các thuyền nhỏ này hiện đang đậu ở bến bởi vì không có đủ khả năng đi đánh cá do giá nhiên liệu quá cao.
Ông Lê Văn Đập là một ngư phủ sống ở đảo Tràm, ngoài khơi thành phố Hội An, miền Trung Việt Nam. Ông Đập cho biết hơn phân nửa ngư phủ trên đảo này đang ở nhà và đi tìm việc làm khác.
Nói chung là đối với anh, xăng dầu nó lên, tức là ngư dân nó gặp nó lúc khó khăn, vấn đề là xăng dầu lên đi đánh bắt thì nó ít, nhưng mà xăng dầu lên nó khó khăn lắm. Nó tính một ngày, ví dụ như là nó làm công nhân là ngày 50, nó đủ tiêu thụ sống trong gia đình, rồi nhiều lúc nó đi đánh bắt thì nói chung nó thu không được bao nhiêu, nên nhiều lúc là nó khó khăn lắm.
Nhưng ngư dân không tìm được việc làm khác thì rất cần sự giúp đỡ. Trong khi các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới cấm chính phủ trợ cấp trực tiếp xăng dầu, thì kế hoạch trợ cấp cho những tàu đánh cá lớn hơn có thể đi đánh cá ở xa bờ hơn lại được phép. Thứ trưởng Nông nghiệp Thắng cũng đã ngụ ý cho thấy chính phủ có thể rút lại mục tiêu cắt giảm đội ngư thuyền xuống một nửa.
Thành ra là cái số đó hiện nay cũng cần phải điều chỉnh chứ cũng, và hiện nay Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đang báo cáo lại là khuyến khích đóng tàu xa bờ, giảm và điều chỉnh lại cái số tàu ven bờ, kể cả những cái tàu xa bờ trước kia mà không có hiệu quả hoặc là làm cái nghề mà gọi là tiêu tốn dầu nhiều, để làm sao bảo đảm cái nghề khai thác của chúng ta là hiệu quả bền vững. Thế còn con số 50 đó thì hiện nay chúng tôi cũng đang cố gắng là thuyết phục báo cáo với chính phủ rà soát lại để xem nó là bao nhiêu là thích hợp ở với giai đoạn hiện nay.
Chuyên gia Ekester cho rằng đó là một sai lầm. Trước hết theo ông, ngay cả lượng cá ngoài khơi gần Việt Nam cũng đã bị cạn kiệt vì những chiếc tàu đánh cá lớn của Nhật Bản và Tây Ban Nha. Vì thế mà tàu thuyền lớn hơn chưa chắc đã có thể giúp tăng thu nhập. Ông Ekester cho rằng chính phủ đang mất đi cơ hội đưa ngư dân thất nghiệp vì giá nhiên liệu quá cao chuyển qua các công nghiệp khác như nuôi hải sản và chuyên chở đường biển. Chẳng hạn như ông Đập hiện đang kiếm nhiều tiền hơn lúc ông đi đánh cá. Ông dùng chiếc thuyền của ông để đưa du khách đi ngoạn cảnh quanh hòn đảo quê hương xinh đẹp của ông.
À, thu nhập bên du lịch nó chắc hơn cái vấn đề đi đánh bắt. Biết rồi, nhưng mà kể cả xăng dầu nó cao nhưng mình không biết ra kia đánh có được hay không. Còn đi du lịch tức là mình biết là đi là tiền bạc nó có rồi. Đúng không? Tức là trừ cái chi phí ra rồi, nó có sẵn rồi, cho nên mình yên tâm.